Kính bạch Thầy, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Lời nói đầu tiên của chúng con để cảm tạ Thầy, cùng cảm ơn quý vị có mặt hôm nay bằng hai câu thơ: Mừng Thầy đến hẹn lại về, vui thay các bạn đề huề đến đây. Vâng, Thầy đã về và các bạn đã đến để buổi pháp thoại lần thứ hai với đề tài 12 nhân duyên được tiếp tục diễn tiến tốt đẹp. Kính thưa toàn thể hội chúng, kỳ trước Thầy đã nhắc đến 3 điểm là lịch sử chứng ngộ 12 nhân duyên, vị trí của 12 nhân duyên và chân lý 12 nhân duyên. Kỳ này, Thầy sẽ giảng tiếp về các học thuyết của 12 nhân duyên, hay nói khác đi, các cách diễn giải và áp dụng khác nhau về 12 nhân duyên trong cuộc sống của con người, mà các bậc cổ đức đã trình bày để chúng ta cùng học. Chúng tôi còn nhớ, kỳ trước Thầy nói rằng, về phần tôi sẽ trình bày hết sức mình, mong rằng quý vị đóng góp bằng trí tuệ thì mới thông suốt được vấn đề. Đó là lời cảnh báo của Thầy đối với chúng ta. Còn chúng tôi thì khi được nhắc nhở như vậy, liền nghĩ ngay đến 3 nguyên tắc học Phật. Đó là văn, tư, tu, nghĩa là nghe, suy nghĩ và áp dụng. Thầy chỉ nói cho chúng ta nghe, còn 2 phần sau là trách nhiệm của người nghe, của người học đạo, của chính chúng mình. Đến lúc kết thúc bài học trước, khi mở rộng vấn đề để mọi người hỏi, thì chỉ duy nhất có một câu hỏi thôi, khiến chúng tôi hiểu ngay là thính chúng đã được Thầy dẫn đi thăm cảnh xung quanh nhiều quá trước khi vào nhà, nên mọi người đang còn phiêu lưu với các ngôn từ Phật học, chưa nắm được vấn đề cụ thể để mà phát biểu. Khi đó, chúng tôi đã nhận ra ngay và thưa rằng vấn đề khá khó nên ít người hỏi. Thật ra, hôm đó, Thầy cũng đã nhiều lần an ủi và nhắc nhở cùng những người nghe là phải cố gắng vượt qua con đường gồ ghề khúc khuỷu này thì mới đến bình an được. Chúng tôi không dám dài lời để mất thì giờ của Thầy và quý vị. Chúng tôi xin kết thúc lời giới thiệu hôm nay bằng mấy câu thơ để tạo niềm vui cho buổi học này. Bài thơ tôi viết có tên là Shake Hand như sau: Tôi vẫn lắng nghe trong cuộc đời này những tiếng thì thầm về cuộc sống hôm nay, gồm đủ cả mừng vui cùng thất vọng, hòa hợp thành bản giao hưởng thật hay. Tôi vẫn yêu thương cả cuộc đời này nên gửi lời mình theo cánh vạc bay, nhờ tiếng chim đêm thức người đại mộng. Ai tỉnh mộng rồi được Phật nắm tay, ai tỉnh mộng rồi được Phật shake hand. Và bây giờ, xin trân trọng kính mời Thầy dắt tay mọi người để cùng bước vào nhà thập nhị nhân duyên.
Để bắt đầu buổi giảng, xin mời đại chúng đứng dậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài 12 nhân duyên phần thứ 2. Thì hy vọng chiều hôm nay mình sẽ có thể đi vào học được hai chi phần, đó là vô minh và hạnh. Tôi biết một điều là chắc chắn là người nghe sẽ hết sức là vội vã muốn tìm hiểu 12 nhân duyên là cái gì. Nhưng mà mình học Phật có những cái có thể học biết liền, nhưng mà có những cái không thể vội vã được. Cho nên xin đại chúng cố gắng là kiên nhẫn. Cái trước tôi có nói về cái bốn cái chữ đó là nhẫn nại suy tư. Khi mình gặp khó khăn, mình cũng phải nhẫn nại suy tư. Khi mình đối diện với những cái mất mát, đau buồn, mình cũng phải nhẫn nại suy tư. Và bây giờ khi mình học giáo lý để hiểu được một cái chân lý và để có được một cái trí tuệ thực thụ, vững chắc, vững chãi, thì mình cũng phải nhẫn nại suy tư. Khi trình bày về 12 nhân duyên, trong bài giảng trước thì tôi có nhận được một số yêu cầu của đại chúng, đó là danh từ Phật học nhiều và có những cái hơi khó hiểu. Do đó hôm nay tôi có đề nghị chị Kim Chi viết lên bảng lại 12 nhân duyên, rồi chua thêm tiếng Việt và chua thêm tiếng Anh để cho ta dễ hiểu. Ví dụ như vô minh là tiếng Hán, chữ Nho đó. Rồi tới tiếng Việt mình dịch là mê muội, si mê, hay là mình nói nôm na là ngu. Tiếng Anh nó là ignorance. Thì nếu đại chúng ai mà thích đọc tiếng Anh thì tiếng Anh là dễ hiểu nhất. Tại vì tiếng Anh nó có một nghĩa hoặc là hai nghĩa thôi. Trong khi tiếng Hán nhiều nghĩa lắm. Khi trước tôi đề nghị đại chúng học thuộc 12 nhân duyên. Trước khi đi vào bài thứ 2 và bài thứ 3, xin hỏi thuộc chưa? Thuộc chưa? Giờ xin đại chúng đừng có bận tâm vào danh từ. Trong 12 nhân duyên, từ vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xuất thọ, ái, tối cửu cho đến sinh lão tử, tôi sẽ trình bày từng phần rất là cụ thể và đi vào chi tiết từng phần. Do đó xin đại chúng đừng có bận tâm về cái danh từ Phật học. Cái trước tôi giảng tới đâu rồi? À, quên hết rồi hả? Tôi biết mà. Nghe rồi cười xong rồi tập bước ra coi giảng đường là quên hết. Ngày mai mốt có CD nghe lại không sao. Nhưng mà xin đại chúng nhớ cho rõ, để nắm bắt được 12 nhân duyên, xin đọc thiệt là lào lào. Vô minh, hành, lão với tử là 11, là 1 hay là 2? Là 1. Có người nói là 2. Nếu mà lão tử là 2 là thành 13 nhân duyên rồi, không phải 12 ha. Khi trước tôi đã trình bày đến cái phần là Đức Phật đi ngược lội xuôi suốt vòng nhân duyên của khổ đau, và cuối cùng thì Ngài chứng đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và tôi dừng lại ở chỗ là lý do tại sao Đức Phật phải đếm ngược lội xuôi. Tại sao Đức Phật phải đi ngược lội xuôi? Bắt đầu đi ngược là như thế nào? Đi xuôi là như thế nào? Đi xuôi tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách duyên lục nhập duyên xúc, thọ ái, thủ tử vân vân. Rồi đi ngược lại thì không có lão tử này, không có sinh, không có hữu, không có thủ, không có ái, không có thọ, không có xúc, cho nên không có vô minh. Tức là đi ngược và lội xuôi. Nói theo danh từ Phật học tức là sinh khởi và đoạn diệt. Tại sao Đức Phật đi ngược lội xuôi suốt vòng nhân duyên của khổ đau? Và cái gì làm cho Đức Phật chứng ngộ? Cho nên để tiếp theo bài giảng kỳ trước, hôm nay tôi sẽ bắt đầu từ cái gọi là nguyên nhân chứng ngộ của Phật. Cái nguyên nhân mà Đức Phật bẻ gãy được 12 nhân duyên. Câu hỏi đầy ý nghĩa nhất trong lịch sử Phật giáo đó là gì? Cái gì trong sự tâm chứng khiến Phật chiến thắng vô minh gội sạch hết cảm nhiễm. Cái kiến chiếu ấy là gì? Phóng vào sự vật, khiến Phật thấy những cái từ trước chưa bao giờ thấy. Thì ở đây, nếu mình nhìn vào cái vòng nhân duyên, thì mình thấy rằng là Đức Phật đi ngược lội xuôi, để cuối cùng Ngài nhận ra một điều, đó là cái vòng tương hệ giữa nhân và quả. Vòng tương hệ giữa nhân và quả. Và cái cội nguồn sâu thẳm nhất của con người trong cuộc sống này hay trong dòng sinh tử luân hồi không phải là hữu, không phải là sinh, không phải là thọ, mà chính là vô minh và ái nhiễm. Xin nhắc lại, cái cội nguồn sinh tử, cái nguyên nhân làm cho chúng sinh trôi lăn trong sinh tử luân hồi, đó chính là vô minh và ái nhiễm. Cho nên mình đi đến một vài cái kết luận như thế này. Cái chuỗi khoen xích 12 nhân duyên này không thể đập nát được bằng cách ngồi đếm ngược lội xuôi. Bây giờ mình thuộc hết rồi đó. Ở đây là ai cũng nói là thuộc 12 nhân duyên rồi đó. Giờ mình đọc tới 100 lần, đọc lui 100 lần. Khổ đau vẫn là khổ. Khổ đau, không làm gì được hết. Rồi thêm một điều nữa. Con đường đi đến giác ngộ của Phật tuyệt nhiên không thể nhận ra bằng trí thông minh được. Cho dù Phật được mệnh danh là một con người thông minh quán thế. Vì khi Đức Phật còn là Thái tử, là một văn võ song toàn, rất là thông minh. Nhưng mà chắc chắn là Ngài không thể nhận ra 12 nhân duyên này bằng cái trí thông minh của Phật được. Ở đây cái yếu tố làm cho Đức Phật ngộ được 12 nhân duyên và bẻ gãy 12 nhân duyên, đó là chính cái chữ tư duy thiền, thiền định. Cho nên trong lịch sử chúng ta thấy Đức Phật Ngài đi xuất gia, 5 năm tìm thầy học đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, rồi cuối cùng Ngài phải bỏ hết. Và sau khi Ngài ngồi thiền, gọi là suốt 49 ngày tư duy thiền định ở cội Bồ Đề, thì cuối cùng Ngài mới thành đạo. Cho nên cái nguyên nhân mà đưa Đức Phật đến thành đạo đó là gì? Trong kinh điển ghi rất là rõ, đó là chỉ sau khi Phật xô ngã bức tường vô minh bằng khí lực của ý chí trong thiền định, thì Đức Phật mới có thể giác ngộ giải thoát. Cho nên xin đại chúng nhắc lại, chúng tôi yêu cầu học thuộc 12 nhân duyên là để mình có thể đi vào thiện quán, thiền định, tư duy siêu gẫm, một cách suy gẫm, một cách có hệ thống. Nhưng mà không phải vì thuộc 12 nhân duyên mà mình có thể ngộ đạt. Bây giờ mình không nói 12 nhân duyên. Ví dụ như là Kinh Di Đà, nhiều người thuộc Kinh Di Đà, nhiều người thuộc Hồng Danh, thuộc Mông Sơn rồi thuộc Kinh Kim Cang, thuộc Kinh Tứ Thập Nhị Chương, thuộc Kinh Di Giáo, học thuộc lòng. Nhưng mà rồi họ đâu có vượt ra được cái khổ đau đó. Cho nên cái chuyện mà kinh kệ, xin đại chúng lưu ý, kinh Phật nói ra không phải là diễn tả cái cảnh Niết Bàn hay cảnh thâm chứng của Phật. Mà kinh Đức Phật nói ra là gì? Hay là 12 nhân duyên này là gì? Không phải là nói để mà mô tả, mà nó đòi hỏi mình phải nương vào cái nghĩa, nương vào 12 bước đi này để mà thể nhập vào trong chính cuộc đời, gọi là nội quán của chính mình hay là nội tâm của chính mình. Cho nên Đức Phật xác định như thế này: ta đã gội sạch hết ô trược. Khi mà canh 1, canh 2 và canh 3, khi mà Ngài ngộ được 12 nhân duyên và Ngài chứng đắc giác ngộ tối hậu, Đức Phật nói như thế này: ta đã gội sạch hết ô trược, ta đã giải thoát tâm và trí. Tại đây, trong thế giới hữu tình, ta đã tự mình tỏ rõ đến đích và làm chủ chánh pháp. Ta đã ngộ nhập trong pháp, đã giải hết ngờ vực, đã gạt bỏ hết điên đảo, đã trọn đầy tính lực. Ta ứng dụng vào thế gian, đã làm những gì phải làm, đã chặt đứt mối dây trói buộc vào vòng tái sinh, ta đã ngộ pháp như thật. Xin đại chúng, thì trước ai mà chưa đi thì xin nhớ rõ, 12 nhân duyên là nguyên nhân của gì? Của vòng sinh tử luân hồi.
Cho nên chặt đứt vòng nhân duyên có nghĩa là chặt đứt vòng luân, luân hồi sinh tử. Chặt đứt 12 nhân duyên là chặt đứt vòng luân hồi sinh tử. Đêm hồi hôm, khi mà đại chúng nghĩ rằng sáng hôm nay mình đi nghe giảng, thì mình nằm mình có nghĩ tới 12 nhân duyên không? Có không? Suy gẫm về 12 nhân duyên không? Chưa hiểu. Cho nên nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Cái lý do mà nhiều người thuộc kinh mà không có thực tập, hay nói khác là không tu á, thì cũng giống như là không có thuộc cái gì hết. Cho nên khi mà đại chúng nghe tôi giảng, nghe tôi nói giáo pháp rất là từ cái này qua cái nọ, rất là rõ ràng, cụ thể, cái đó là một cái gọi là truyền bá lại những lời dạy của Đức Phật mà thôi. Còn để ngộ là phải bản thân của mỗi người tự chứng ngộ. Chứ còn nếu mà mình thuộc kinh nhiều, hay thậm chí mình thuộc lòng 12 nhân duyên, mà mình không bắt đầu quán, không bắt đầu thực sự quán. Thì trước tôi nói là phải không nối tiếp quá khứ, không ước vọng tương lai, mà phải đi vào quán tưởng ngay trong hiện tại, thì mới có thể ngộ được. Thì tất nhiên hôm nay tôi sẽ đi từng bước. Nhưng mà để trước khi đi vào cái đề tài này, thì tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Nếu như mà mình chỉ học được 12 nhân duyên, rồi mình đi giảng lại cho người khác nghe, mà mình giảng mà trúng với người mà người ta hiểu, người ta biết, thì mới có lợi. Còn mà giảng cho những người không hiểu và không tu, không tập, thì 12 nhân duyên nó không phải là một cái gì hết. Cho nên khi mình nói 12 nhân duyên, nói lại qua người này, nói lại qua người kia, mà không có thực tập, không có sự nổ chứng, thì 12 nhân duyên rỗng toát. Tôi kể một câu chuyện như thế này. Có một cái anh đó, câu chuyện này là được ghi trong kinh Bách Vụ. Anh thấy cái áo của vua đẹp quá, cho nên anh trộm cái áo của nhà vua. Sau khi mà lấy cái áo của nhà vua về rồi, thì trong cung đình mới phát hiện ra là vua bị mất hết một cái áo. Thì cho quần thần đi đến nhà của anh ta để tìm. Lục soát thì phát hiện trong nhà anh có cái áo của vua. Thì nhà vua mới kêu lên hỏi, tại sao nhà ngươi lấy cái áo của vua? Thì nói đâu có đâu, áo này của ông bà tôi để lại mà. Mấy đời rồi để lại cho tới đời tôi. Thì vua vì hỏi, nếu mà ngươi nói áo này của ông bà để lại, truyền đạt từ đời ông bà, cha mẹ cho đến đời ngươi, thì ngươi mặc cái áo vua ta coi. Thì ông ta mới thấy áo vua mà hai cái tay áo nó rộng thùng thình giống như cái tay áo của thầy. Thì ông thấy hai cái tay áo, ông tưởng đâu hai cái quần ông xỏ hai cái chân vô. Còn hai cái vạt áo ông khi quắc qua quắc về hoài mà ông không có vô đâu hết. Tại cái áo nhà vua, hai cái tay ông tưởng đâu là hai cái quần ông xỏ hai cái chân vô đó. Còn hai cái vạt áo kia quơ tới quơ lui hoài mà không biết làm sao mà mặc hết trơn. Nói vậy là ngươi đi ăn cắp rồi. Cho nên mình học 12 nhân duyên không phải. Nếu mà không biết cách suy tưởng, không biết cách quán tưởng, tư duy, quán chiếu, thì mình ứng dụng nó trật lắc hết. Trật lắc hết. Cho nên, bây giờ tôi sẽ nói như thế này. Xin lặp lại. Tứ đế là con đường thực tập thoát ly nghiệp chướng. Trong khi 12 nhân duyên là gì? Nó sẽ vạch ra những mưu lược hoành của nghiệp chướng. Bây giờ mình nói khổ. Bây giờ mình muốn tiêu diệt được cái khổ đau về tinh thần, về vật chất, về xã hội, hay là về con người, hay thậm chí ngay trong gia đình của mình, thì mình phải học được cái cách nào đó để hóa giải cái khổ đó. Cho nên kỳ trước tôi có nói với bác Mặc Nghiêm, khi mà mình học tứ đế đó, là mình học về bát chánh đạo rất là kỹ, học cái cách để đi đến giải thoát khổ đó. Còn bây giờ mình học 12 nhân duyên cũng giống như là mình một cái bài binh bố trận, đi đánh trận vậy, đi đánh giặc. Mình phải biết cách, biết trong cái chiến lược, cái mưu lược của nó, mà của ai. Ở đây nói rõ là cái nghiệp của mình. Cho nên xin nhắc lại, mình học về 12 nhân duyên là học về cái mưu lược, cái ý đồ, về những cái mà thầm kín bên trong thuộc về nghiệp chướng của con người. và để giải quyết được cái nghiệp mà tận cái cân để của nó, từ cái nguồn gốc của nó, thì buộc mình phải học về cái 12 nhân duyên này. Bây giờ trước khi học đi thẳng vào cái gọi là học thuyết về 12 nhân duyên, tôi xin nói một cái câu như thế này, lặp lại một cái câu như thế này. Câu này của Thiền sư Triệu Châu ở Trung Hoa. Ông ta nói như thế này: lúc ở Thanh Châu, ta có may một cái áo bằng lông rùa nặng đến 7 cân. Xin đại chúng nghe rõ. Lúc ở Thanh Châu là tên cái huyện. Ở Thanh Châu, ta có may một cái áo bằng lông rùa nặng hơn 7 cân. 7 cân là 7 ký. Câu nói nó có lý hay là không có lý? Lông rùa làm gì có, đúng không? Rùa làm gì có lông? Để mình phê bình cái câu này, thứ nhất là nói này, rùa thì không thể nào có lông được. Mà lông đã không có thì làm sao về thành vải được, đúng không? Mà vải đã không có thì làm sao lấy cái gì mà may cái áo? Mà áo không có thì làm gì có cái áo nặng 7 cân? Hết sức là vô lý, đúng không? Thiền sư mà nói chuyện hết sức vô lý. Nhưng mà có những cái còn vô lý hơn thế nữa mà mình vẫn chấp nhận được. Tôi xin ví dụ, hàng ngày những cái ý tưởng nó khởi lên trong tâm mình, cái đó mình gọi là gì? Cái đó là cái vọng tưởng khởi lên trong tâm mình, xong rồi nó biến mất đi. Không thể nào mình bắt được, tìm được một cái vọng tưởng hay một ý niệm nó khởi lên và nó biến mất đi trong tâm của mình. Rồi những cái vọng tưởng, những cái ý niệm nhỏ nhoi đó, nó kết lại thành cái gọi là cái tâm của bà A hay là cái tâm của bà B. Rồi cái tâm này đó, bắt đầu mình mang cho nó một cái gọi là một cái bản ngã. Ví dụ như trong hội trường này, mỗi người đều có một cái tên khác nhau. Mỗi người đều có một cái tên khác nhau. Thì cái cuộc sống của mình, nếu ai mà đụng chạm tới cái tên của mình, thì lập tức mình sẽ đụng tới cái bản ngã, hay nói một cách khác hơn là cái tự ái của mình. Cho nên từ cái vọng tưởng, từng cái ý niệm, nó sâu kết lại với nhau, nó nối kết lại với nhau, để trở thành một cái gọi là cái tâm của mỗi con cá thể hay là của mỗi con người. Thì những cái đó là những cái sinh diệt liên hồi, không có thật. Nhưng mà bây giờ mình đã là người rồi, rồi mình có cái tiếp thọ hàng ngày, mình có nghe, rồi mình có thưởng thức, rồi có nói, có học, có hành. Những cái thứ đó, những cái vọng tưởng nó tạo cho mình một cái ảo tưởng là mình có cái gọi là ông A hay bà B vân vân. Thì cái đó các đại chúng học rất là nhiều, tức là nói về cái ngã của mỗi con người. Thực sự Phật giáo dạy vô ngã, là không có cái ngã nào hết. Cái mà mình gọi là ngã đó là một ảo tưởng, cũng giống như lông rùa vậy. Nhưng mà hàng ngày mình sống với nó, hàng ngày mình sống với cái ảo. Cho nên tôi sẽ nhắc lại, kỳ trước tôi nói 2 cộng 2 là 4, đó là về mặt khoa học tự nhiên. Hay là về mặt toán học, 2 cộng 2 bằng 4. Cái đó thì nó rất là dễ hiểu, là bởi vì nó cụ thể. Nhưng mà bây giờ nói vô minh cộng với hành bằng thức, cái đó có dễ hiểu không? Hết sức khó. Rồi xúc, thọ, ái thì bằng thủ, cái đó có khó không? Hết sức là khó. Cho nên đại chúng ở đây đang học về triết học Phật giáo mà là gọi là triết học cao cấp, nó là như vậy đó. Nó đòi hỏi mình phải có một sự cố gắng, một sự tư duy. Bây giờ để trước khi đi vào từng phần, tôi xin giới thiệu sơ một số cái học thuyết về duyên khởi, về 12 nhân duyên. Thì ở đây xin đại chúng đừng có bận tâm đến danh từ, lát nữa tôi sẽ đi vào trình bày. Thì trước hết, đó là học thuyết gọi là 282. Trong 12 nhân duyên này, có cái gọi là 282. 2 là gì? Tức là cái số 1 và số 2 là một cụm. Rồi từ số 3 cho đến số 10 là một cụm, tức là 8 đó. Từ thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu là 8. Và sinh và lão tử là 2 nữa, tức là lý thuyết 282. Lý thuyết 282 này nói về cái gì? Xin đại chúng nhớ rõ là khi Đức Phật dạy là Ngài dạy về 12 nhân duyên. Nhưng khi các nhà học giả nghiên cứu về 12 nhân duyên này, thì nó có những cái lý thuyết khác nhau. Cho nên lý thuyết đầu tiên đó là 282. Nghe tới đây là ngủ ngon ha. Vì sao gọi là 282? Bởi vì hai chữ đầu tức là vô minh và hành thì được gọi là cái nhân của quá khứ. Từ vô minh đến hành thì nó mới đẩy đến cái quả của hiện tại, gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Rồi tám cái gì giữa đó là từ thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sẽ đưa đến một cái nhân, đưa đến cái quả, đó là lão và tử. Cái đó là lý thuyết đầu tiên 282. Thì cái phần này nó nặng nề và nó khô khan lắm, cho nên chỉ biết như vậy thôi. Đối với lý thuyết 282 này, xin nhớ rõ gốc rễ của 12 nhân duyên này, đó là vô minh và ái dục hay là ái nhiễm. Thời của nó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Thuộc về các thời này đó là 282, tức là vô minh hành là quá khứ, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu là hiện tại và sinh, lão tử là tương lai. Đó là lý thuyết thứ nhất. Có một bài thơ mà kỳ trước tôi có đọc, đó là dục tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị. Muốn biết được kiếp trước của mình như thế nào thì hãy nhìn cái cảnh mà mình đang thọ hưởng ngày hôm nay. Cái mà gọi là cái cảm thọ của ngày hôm nay. Dục tri lai thế quả, muốn biết kiếp sau của mình như thế nào, kim sinh tác giả thị là hãy nhìn cái việc làm của mình ngày hôm nay. Muốn biết kiếp trước thì hãy nhìn cái quả báo mình đang cảm thọ. Muốn biết kiếp sau thì hãy nhìn cái việc làm của mình. Thì đó là cái vô minh và hành, cũng là cái nhân của quá khứ. Từ cái nhân của quá khứ, nó có đến cái thức, cái danh sắc, cái lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, và tương lai nó có cái sinh, lão, tử. Cho nên vô minh là nói đến một cái hài nhi ở trong thai. Ví dụ khi một người mẹ mà mang một thai một đứa con đó, thì kỳ trước chúng tôi có nói trong cái bài cần tử nghiệp phải có mấy yếu tố. Ba yếu tố. Thứ nhất là cha mẹ có quan hệ. Thứ hai là người mẹ phải ở trong thời kỳ mang thai. Và thứ ba là phải có mặt một kiếp sinh thức. Thì ba yếu tố đó nó mới tạo được một cái hài nhi. Nếu thiếu một cái sinh thức thì hài nhi đó không thể sống được. Cho nên đối với lý thuyết mà 282 thì vô minh là nói đến cái hài nhi ở trong cái thai, cái tâm thức của hài nhi trong cái thai đó. Rồi ái là nói đến cái gì? Là nói đến cái sự hóa sinh của các căn, nam căn và nữ được căn. Cho nên con người trở thành đàn ông hay đàn bà là ngay cái tâm thức từ trong cái bụng mẹ. Thì cái đó chập nữa về sau thì tôi sẽ giải thích thêm về cái tiến trình sinh tử nó gắn chặt với 12 nhân duyên này. Cho nên cái thứ nhất là có lý thuyết gọi là hai chi đầu là thuộc về quá khứ, tám chi giữa là thuộc về hiện tại và hai chi cuối cùng là thuộc về tương lai. Đó là một lý thuyết. Lý thuyết thứ hai gồm có bốn phân đoạn. Cái này tôi nói nhanh một chút thôi để đại chúng biết, rồi sau này mình suy gẫm thêm. Phân đoạn thứ nhất gồm có vô minh và hành. Phân đoạn thứ hai gồm có thức, danh sắc, xấu xứ tức là lục nhập, xúc và thọ. Phân đoạn thứ ba gồm có ái, thủ, hữu. Và thứ tư là gồm có sinh, già, chết. Đó là cái lý thuyết về bốn phân đoạn. Thì những cái này nếu là mình, ở đây tôi đề cập bởi vì nếu có ai là người nghiên cứu thì sẽ có điều kiện để mà nghiên cứu. Rồi bây giờ 12 nhân duyên. 12 nhân duyên, tôi ráng một chút nữa ha, qua hết cái phần này là hơi khỏe một chút. 12 nhân duyên, có 5 nhân ở quá khứ. Đó là gì? Trong nghiệp hữu của tiền kiếp có vọng tưởng, tức là có vô minh, có tích lũy, tức là hành, có bám víu, tức là ái, có ôm giữ, tức là thủ, có ý hướng, tức là hữu. Như vậy, 5 cái pháp này là cái nghiệp hữu trong tiền kiếp. Chính vì năm cái này, tức là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, số thọ ái, thủ hữu, nó là một cái nhân duyên của tiền kiếp để nó đẩy đến một cái hiện hữu của tái sinh trong trong kiếp này. Ngược lại nó cũng có năm cái quả ở hiện tại, đó là gì? Bắt đầu từ thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Đó là năm cái quả trong hiện tại. Bây giờ khi mà mình chưa hiểu thức là gì, danh sắc là gì, lục nhập là gì, xúc là gì, thọ là gì, thì mình nghe đúng là hơi khó hiểu, phải không? Nhưng mà ok, đừng có lo. Bây giờ 12 nhân duyên phân tích thì có 4 loại sai khác. Thứ nhất gọi là sát na duyên khởi. Tức là 12 nhân duyên khi mà mình về mặt lý thuyết á, là phân tích có quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng ở đây nó có một cái đặc tính gọi là sát na duyên khởi, tức là trong một cái khảy móng tay như thế này. Trong một cái khảy móng tay là nó có đủ 12 nhân duyên trong đó. Chứ không phải là có một cái nhân, cái duyên ở quá khứ rồi bây giờ mới có thức, danh sắc, lục nhập. Phân tích là như vậy, nhưng mà trong 12, trong một cái khảy móng tay nó bao trọn cả 12 nhân duyên. Thứ hai là nó liên tục nối tiếp nhau để sinh khởi, cái đó gọi là liên vượt sinh khởi. Cái thứ ba là phân vị duyên khởi, tức là 12 nhân duyên nó khởi lên khác thời với nhau. Và cái thứ tư gọi là viễn tục duyên khởi, tức là 12 nhân duyên nó không những khởi lên trong đời này và đời sau mà nó nhiều đời nhiều kiếp. Thì đó là cái những cái mà lý thuyết tôi đề cập đến. Bây giờ xin đại chúng nhớ cho cái này thôi. Xin nhớ cho cái này. Cái định nghĩa này là định nghĩa của tôi. Xin đại chúng học cái này. Mình học 12 nhân duyên là 2, 8, 2, rồi 4 phân đoạn, rồi quá khứ, hiện tại, vị lai, rồi sát na, liên phược, phân vị và viễn tục. Cái đó là học cho biết chơi vậy thôi. Bây giờ nhớ kỹ một cái này. Đọc thầm trong bụng. 12 nhân duyên là một cục. Và cái cục này tôi gọi là cục khổ. 12 nhân duyên là bà. Cái bà này tôi gọi là bà khổ. 12 nhân duyên là ông. Cái ông này tôi gọi là ông khổ. Vì 12 nhân duyên không thể phân tích ra được. Phân tích thì nó có cái này, cái kia, nhưng mà thật ra là nó liên đới với nhau. Tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Có một cái nhà thương nữa là gọi là cái nhà thương điên. Chúng sinh trong đó là những người điên không à? Cho nên mình mới gọi là nhà thương điên. Thì bữa hôm đó có một ông bác sĩ, ông vì mới dắt mấy đứa mà bị điên trong cái nhà thương đó đi tắm. Thì cái hồ tắm là cái hồ giả, không có nước gì hết. Vì người ta muốn test tâm lý của những người bệnh nhân đó thôi. Cho nên dắt hết mấy người bị điên đó xuống cái hồ tắm, mà cái hồ đâu có nước đâu. Thì xuống đó đứa nào nó cũng ôm nước mát quá rồi nó tắm nó vui chơi mà cái hồ không có nước. Thì ông bác sĩ ông nói đúng, với lũ này nó điên thiệt hết chứ. Cái hồ đâu có nước đâu mà dây dắt đi tắm ra hồ nó ô cha nước mát quá rồi nó vui nó chơi trên hồ. Mà trong hồ cái hồ chỉ là bãi đất trống thôi. Thì lúc bấy giờ chỉ có một đứa nhỏ. Nó ngồi xa. Nó không có xuống tắm. Thì ông bác sĩ ông nói chỉ có một cái thằng nhỏ đó là không có điên thôi. Còn mấy người này hồ có nước đâu mà kêu là dắt đi tắm, với nó xuống kêu nước mát rồi tắm rồi chơi với nước. Thì ông mới qua ông nói chuyện với nó. Ông hỏi chứ sao em không xuống tắm. Cái nó ngồi đó nói em sợ lạnh lắm. Ông nghĩ là mấy thằng điên xuống tắm chỉ có thằng không điên ngồi tắm thôi. Ai về tới nó hỏi sao em xuống, em sợ lạnh quá à. Cho nên á, đã là chúng sinh thì ai cũng gắn liền với vô minh hết đó. Ở dưới này ngồi có vô minh không? Ở đây cũng vậy thôi. Cũng vô minh với nhau hết. Tất cả đã là chúng sinh là vô minh hết. Cho nên từ chúng sinh á, bất kỳ gọi một chúng sinh hay một hữu tình chúng sinh nào đều gắn bó với vô minh, hay nói khác hơn là 12 nhân duyên. Cho nên tôi xin cảnh cáo một cái này. Có nhiều người nói tôi tu là tôi tu ở tâm, và nói hồ đồ. Nhưng hỏi tâm là cái gì? Nếu như mình không biết 12 nhân duyên này thì mình đâu biết cái tâm là cái gì. Nó ở đâu? Chỉ ra như thế nào? Cho nên chập nữa tôi sẽ đi từng phần thì đại chúng mới thấy rằng là tu tâm nó còn khó gấp mấy lần tu thân. tu thân á thì ví dụ một là giơ tay lên, hai giơ tay ra, đúng không? Thì nó còn dễ, còn tu mà tu tâm nó còn khó hơn nữa, còn khó hơn là tu thân. Cho nên á, đã là chúng sinh thì ai cũng gắn liền với 12 nhân duyên là vô mình. Cho nên nếu như đời này mà mình không học được cái này là uổng lắm, đôi lúc uổng đi một kiếp người. Bởi vì Đức Phật đã trải qua vô ngàn, vô lượng, vô số kiếp mới giác ngộ được cái giáo lý này, 12 nhân duyên. Chứ không phải một ngày một buổi mà giác ngộ được. Cho nên khi mà tôi trình bày cho đại chúng là tôi cố hết mình, nghĩa là cố gắng hết sức mình trình bày. Nhưng mà để hiểu được nó là nhiệm vụ của đại chúng. Ngược lại chúng sinh thì gắn liền vô minh, còn Bồ Tát thì gắn liền với trí tuệ. Cho nên chữ Bồ Tát được dịch là gì? Là Bodhisattva, có nghĩa là chúng sinh của trí tuệ. Còn mình là con người, là hữu tình chúng sinh, là chúng sinh của vô minh, nó rõ là như vậy. Cho nên có cái câu mà hình ảnh của hoa sen, gọi là gì? Kỳ trước tôi đọc là trong buồn mà không hôi tanh mùi buồn. Cái cư trần bất nhiễm trần. Cái đó dùng cho ai? Dùng cho ai? Cái bậc thượng căn thượng trí. Hay nói rõ hơn là Đức Phật, những vị Bồ Tát, những vị Thánh Tăng. Gọi là cư trần bất nhiễm, sống trong một đời mà không bị ô nhiễm mùi đời. Còn mình thì nói làm sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chứ mình chưa có dùng được cái mà gọi là cư trần bất nhiễm đâu. Cư trần bất nhiễm, sống trong cuộc đời mà không bị ô nhiễm mùi đời, đó là dùng cho những bậc thánh, những bậc thượng căn. Còn mình là chúng sinh, nó gắn liền với vô minh. Mà khi đã gắn liền với vô minh rồi thì cái gì trong người mình? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu mà đại chúng chịu khó đi tới hội đúc tuệ, mình nghe giảng, nghe thầy này, thầy kia, học giáo lý này, giáo lý nọ, thì nó sẽ thấm từ từ vô người mình. Còn chiều nay mà cả hội trường này, kể cả thầy mà rủ nhau đi casino thì sao? về sẽ có người vui, người buồn thôi. Chắc là vậy thôi. Chị Kim Chi báo mặt ghim và đi casino chiều nay thì về sẽ có người vui, người buồn. Nhưng mà nếu mình chiều nay mình đi học giáo lý thì tất nhiên mình sẽ học được, gọi là cái gần đèn thì sáng là vậy. Sẽ học được cái giáo lý của giác ngộ. Bây giờ tôi xin đi vào cái phần đầu tiên là cái phần mà dễ tự ái chứ. Nếu mà khi mà tôi nói lỡ có gì thì đừng có tự ái. Tại vì cái ngôn từ của nó không thể dịch khác hơn được. Trước hết là đi vào cái chi phần thứ nhất. Thì hy vọng ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng trình bày được hai chi phần. Đó là vô minh và hành, hai thứ đó. Bây giờ hôm nay trời hơi nóng, mình nghỉ sớm một chút được không? Nghỉ khoảng chừng 10 phút. Nghỉ 10 phút break đi. Rồi bắt đầu mình sẽ đi vào cái phần đầu tiên là vô minh.